This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Người ta chào anh Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không anh?
Mà cũng rất là khỏe. Khỏe mới hỏi bạn có bạn có khỏe hay không?
Dạ. Yeah. Cảm ơn Hoàng Tính. Phải nói là Tiến Dũng trước khi mà lên làn sóng thì phải nói cười quá chừng cười anh Hoàng Tính ơi, lên cái Facebook coi cái đoạn video ngắn mà một người gửi lên đó cho một chiếc xe BMW của Đức. Rồi một cái anh chàng cảnh sát giao thông lấy cái búa đập cái kiến và đập hoài gãy cái búa luôn mấy kiến không bể, thì người ta nói là cái búa của Trung Quốc mà sao mà đập được cái xe BMW, thật là ngồi cười quá chừng. Nhưng mà trước hết thì Dũng chắc xin phép anh Hoàng Tính như vậy gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói là ngày hôm nay thị trường hầu hết là những con số nó màu đỏ thưa quý vị, nhưng mà chúng ta biết rồi, có một con số màu xanh. Hiện tại bây giờ thì riêng về cái Dow Jones đã rớt đến 49 điểm, con số hiện tại là 17.683 điểm, và Nasdaq thì rớt 8 điểm, con số hiện tại là 4.839 điểm. S&P 500 thì rớt 5 điểm, con số hiện tại 2.073 điểm, thì nốt 10 năm là 1.60%. Dầu thô thì giảm thêm 70 xu, một thùng dầu thô là 48.50 đồng. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 2 đồng 50 xu, 1 ounce vàng 1.289 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 22.275 đồng, bán ra là 22.345 đồng. Vàng thì mua vào là 34.020.000 đồng cho một lượng, bán ra là 34.100.000 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái sự tiêu xài của người dân, hay là nói về cái thị trường về bán lẻ. Phải nói là trong vòng tháng 5 vừa rồi đó, cả một tháng 5, thì các cửa hàng bán lẻ có tăng lên, nhưng mà theo như cái Commerce Department, tức là về Bộ Thương mại đó, họ nói rằng tăng lên rất là khiêm nhường, chỉ có 0.5%. Trong khi đó thì tháng 4 thì tăng đến 1.3%. Cái con số này thì nhiều người nhìn vào, nếu mà tích cực thì thật sự nó có lên, con số là số dương. Nhưng mà một cách tiêu cực thì nhìn con số này sẽ lên yếu quá vậy. Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ đó, đây là con số nó lên không phải là xấu, vì luôn luôn con số dương là tốt rồi, mặc dầu lên rất là khiêm nhường. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến phần nào đó về cái tăng lãi suất của Federal sắp tới đây. Chỉ thấy rằng cái tháng 6 này rồi đó là coi chắc không có đâu, nhưng mà tháng 7, tháng 8 trong những sắp tới, đặc biệt vào tháng 6 này thì hôm nay cũng vậy, thì sẽ có sự họp lại để mà nói chuyện của bà Janet Yellen cũng như là Quỹ Dự trữ Liên bang. Cái con số mà mướn vào cho cái bộ lao động đưa ra đó, mướn vào những cái cử tiệm bán lẻ đó chỉ có 38.000 vào tháng 5, thì đây con số cho thấy rằng nó tăng lên cũng chậm nữa, mặc dù cái routine theo như cái con số mà thường thường đó là họ mướn vào là khoảng 200.000 người cho những cái cửa hàng bán lẻ, nhưng hiện tại bây giờ chỉ có 38 người, con số rất là khiêm nhường. Thì theo cái cuộc họp sắp tới đây thì chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà theo như những nhà mà policy maker thì họ nghĩ rằng có thể cái rate này sẽ rất là chậm cho vài năm tới đây nữa, chứ không phải là vài tháng tới đây hay là riêng về năm 2016. Trong khoảng giữa cái mùa hè này đó, có thể interest rate sẽ lên một chút xíu nữa, hay là có thể không lên luôn. Nhưng cái điều khó chịu chúng thấy rằng khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang ngồi lại với nhau họp đó, thì thị trường chứng khoán cũng đã rumble, shaking một chút xíu. Họp xong rồi lên chút xíu, trước khi họp xuống chút xíu. Đó là những con sóng nhẹ nhẹ, có những con sóng lớn xảy ra, mà cái điều khó chịu nhất là người dân, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì một bản tin khá thú vị là khi nào quý vị có cơ hội đi qua Canada đó, mà chúng ta đi muốn vào Walmart đó, thì chắc chắn chúng ta không có xài thẻ được nữa rồi. Vì sáng ngày hôm nay, cái quốc gia ở Canada họ cũng tuyên bố rằng, nói quốc gia thì nói hơi quá đáng, nhưng mà thật ra những cái Walmart ở Canada họ tuyên bố rằng họ sẽ không nhận cái visa vào ngày 18 tháng 7 tới đây. cái lý do vì họ nói là unacceptable, cái high rate, cái không chấp nhận được cái tiền lời nó quá cao, cái tiền fee đó, cái thưa vị. Họ nói rằng họ sẽ không nhận nữa, và Walmart nói rằng khoảng có 400 cửa tiệm Walmart ở Canada sẽ bắt đầu ngưng nhận cái visa vào ngày 18 tháng 7 tới đây. Và chúng ta nếu mà có qua bên Canada mà đi Walmart thì chúng ta chắc phải trả tiền, một là debit card, hai là chúng ta phải trả tiền, hình như là không có nói Mastercard ở đây, nhưng mà chúng ta phải trả tiền mặt, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin không biết là vui hay là buồn, nhưng mà tùy theo người nghe mà thôi. Theo như cái American Donate đưa ra cái con số mà những người Hoa Kỳ, những người dân Mỹ mà làm từ thiện, con số từ thiện tăng lên rất là cao, nằm cho cái chữ là record, kỷ lục cho năm 2015 là 373 tỷ Mỹ Kim. Theo như cái report hàng năm của Giving USA, họ đưa ra, họ nói đây con số cao, quá chừng cao, trong đó gồm có những người US individual, tức là những cái cá nhân làm từ thiện, những cái estate, tức là những cái bất động sản mà người ta muốn dâng vào từ thiện, rồi những cái foundation, rồi những cái company, tức là những cái hãng xưởng, và con số tiền này gom lại tất cả là 373.3 tỷ. Theo như con số này đưa ra đó là nó tăng hơn năm 2014 4%. Năm 2014 chỉ có 359 tỷ mà thôi. Và con số năm nay, xin lỗi, năm 2015 là set cái record. Và con số này theo như cái Giving US họ đưa ra đó, cái thống kê chính xác đó là cái individual, tức là cái cá nhân đó, họ cho tiền nhiều nhất, nhiều mà hơn tất cả những cái hãng xưởng kia hay những cái cơ quan kia góp lại luôn, cái thưa vị. Và individual nó tăng lên so với năm ngoái 4%, tổng số tiền 373 tỷ này đó, là trong đó có 264 tỷ là người individual, tức là những người mà cho cá nhân đã cho cái quỹ từ thiện. Cái số tiền này, Tiến Dũng đọc xong thì thấy nó hơi xót trong lòng, vì không biết lý do tại sao mà con số tiền nó nhiều như vậy. Xíu Tiến Dũng sẽ giải thích cho quý vị biết là tại sao mà Tiến Dũng khó chịu. Rồi trong khi đó thì những cái foundation đó chỉ cho vào từ thiện là 58.5 tỷ mà thôi. Rồi những cái quỹ thừa kế chẳng hạn như là về đã tăng lên đến 31.8 tỷ. Rồi cái corporation nó tăng lên đến 18.5 tỷ là 4%. Cái lý do tại sao thì Dũng nghĩ rằng cái individual, tức là cá nhân đó, những quỹ cá nhân nó cho vào đến 264 tỷ trong tổng số 373 tỷ. Nó nhiều hơn là gần 1/2 là cái thứ việc. Vì cá nhân ngày hôm nay cái con số này nó tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi năm, theo chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Vì càng ngày không biết con người sống với nhau, đối xử với nhau như thế nào, hay là anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ông bà, hàng xóm, láng giềng, vân vân, mà cái người trước khi qua đời họ không có ghi một cái check hay là một cái tài sản nào cho cái người mà mình thương được hay sao, mà họ cho hoàn toàn tất cả những cái tài sản của họ vào quỹ từ thiện. Thì hình như càng ngày cái tình yêu thương của con người nó không còn như trước đây nữa. Và cái người mà sắp sửa qua đời hay là đã nằm xuống rồi đọc cái di chúc đó, hình như không có tên người thân, người gia đình hay người hàng xóm, ngay cả người bà con, mà đa số bỏ vào cái quỹ từ thiện, thưa quý vị. Hình như bản tin này không phải riêng về người Việt Nam hay là cá nhân Tiến Dũng, mà người Mỹ họ cũng đặt một câu hỏi nữa. Có thể tình yêu không còn nhiều như trước đây hay sao mà người ta khi chết người ta cho vào từ thiện hết, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Phải nói là Amazon những ngày qua thì họ bị những cái tiền phạt rất là đau khổ. Federal, tức là liên bang, mới gửi một cái bill phạt Amazon thêm 350.000 Mỹ Kim vào cái thời điểm mà xảy ra là năm 2014 vào tháng 10. Cái lý do vì Amazon đã vận chuyển những cái hàng gửi cho đến khách hàng từ nơi này qua nơi kia đó, nó không có trong cái, tức là cái bị phạm luật. Những cái liquid mà train, tức là những cái liquid mà chúng ta bỏ vào cái ống cống hay gì đó để mà train, nó cái thứ vị nó gọi là liquid fire train cleaner, tức là cái này nó có làm dễ cháy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái vật liệu mà dễ cháy như vậy đó thì theo như FAA đó là họ không được, không cho lên máy bay. Nhưng mà theo như UPS đều đâu có biết, họ chỉ nhận hàng từ Amazon rồi họ gửi đi, họ ship đi, Nhưng mà những cái chemical này là flammable, tức là nó dễ cháy vô cùng. Và cuối cùng FDA đã kiện lên, đã đưa cái báo cáo này lên cho liên bang, và liên bang đã phạt Amazon 350.000 Mỹ kim. Và một điều tôi cũng nhắc nhở quý vị, trong cái mùa hè này đó, chúng ta đi du lịch và trong nước Mỹ hay ngoài nước, những cái vật mà dễ cháy hay là những cái pin mà lithium đó, là mà loại dạng lớn đó, chúng ta gửi đi số lượng nhiều đó, thì có thể là chúng ta sẽ bị một là bị phạt, hay là bị phạt rồi bị dục nữa, có thể là họ dục đi, họ không có cho những cái mặt hàng như vậy để lên máy bay, quý vị vì nên nhớ cẩn thận. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GM. Tiến Dũng thì không biết là chúng ta có mỗi người đều có một cái nhìn khác nhau, nhưng mà chúng ta có một cái cẩn thận đó, thì chúng ta không cần quan tâm về cái xe này, nhưng mà chúng ta nghĩ là chúng ta đôi khi cũng bị lơ đãng đó, thì chúng ta nên mua cái xe này. GM vừa mới cho ra trình làng một cái xe mà chống đi những đứa trẻ mà bị ngồi quên trong xe trong cái trời nắng nóng hoặc cái trời tuyết. GM là General Motors đã ra vào cái xe gọi là GMC Acadia 2017. Cái xe này sẽ chống lại cho những cái trường hợp thương tâm xảy ra, mà Hoa Kỳ chúng ta hàng năm nó xảy ra nhiều chuyện như vậy, tức là quên con sau cái ghế đó, cái car seat đó, rồi nóng quá rồi các em chết ngợp trong đó. Và cái xe này đó, nó có cái hệ thống báo động là lock in rear seat. Khi chúng ta snap cái seat của con em mình trong cái ghế sau đó, mà chúng ta lỡ bước ra xe đó, thì nó sẽ alarm, nó kêu lên là cái lock này vẫn còn engage trong cái car seat, và chúng ta nhớ lại là chúng ta ra, quên nữa, phải quay lại lấy đứa con ra. Có những người nào mà bị lơ đễnh hay những người mẹ nào mà hấp tấp đó, thì chúng ta nên mua chiếc xe này. Ngay cả cái máy nó đang chạy hay máy nó tắt mà chúng ta bước ra khỏi xe đó, thì điều cái này nó kêu mà chúng ta không thể nào tắt được hết đó. Nó kêu đến khi nào chúng ta giật cái dây đó ra thì chúng ta mới cái xe nó mới hết kêu. Cái sensor nó rất là hay. Và tôi cũng thiết nghĩ rằng nếu mà quý vị nào có con em nhỏ đó, tuổi từ 5 tuổi trở xuống đó, thì quý vị nên suy nghĩ lại có nên mua cái xe này hay không. Vì nếu mà nó có lợi như vậy mà chúng ta tránh dễ lơ đễnh đó, thì cái xe này là big help, nó giúp chúng ta rất là nhiều, thưa quý vị. 2017 GMC Acadia, nó có một hệ thống báo động mà chúng ta không thể nào quên con em chúng ta trong xe được. Bản tin cuối cùng là nói về Apple. Bản tin này thì cũng thú vị. Tôi cũng nghĩ rằng quý vị thường thấy lên những cái website hay là coi những cái phone, thì chúng ta không biết là tại sao nó hay như vậy. Những hình ảnh rồi lẻ làng từ nơi này qua nơi kia, gửi email ầm. Nhưng mà cái sau lưng của nó, thường người mà coding, tức là người là programmer, họ nói là cái back-end. Back-end nó có những cái syntax, nó rất nhiều. Chúng ta viết những cái syntax, cái code đó để nó làm. Mà vì Việt Nam tiếng Việt dễ là lập trình hay là programmer. Thì bây giờ Apple họ ra đến 100.000 cái app mà dùng cái Swift thì chúng ta có thể tự làm cái app được. Wow, tôi cũng thấy là đây là một cái chương trình khá thú vị. Người trẻ, người lớn, người già, con nít hay là ai cũng vậy, có thể làm cái code, do cái code là lập trình trên cái phone của mình, hay là trên cái iPad của mình, hay là trên cái MacBook của mình, mà chúng ta thấy rất là thú vị. Tôi nghĩ rằng đây là cái chuyện mà đúng ra là khó, nhưng mà nếu mà Apple có một cái app nào hay mà giúp cho người ta bắt đầu lập trình, tự lập trình đó, thì hay vô cùng. Và theo như ông Tim Cook thì ông nói rằng các trường nên dạy cho những em học sinh là code là lập trình trong những cái school, là cái language hiện tại bây giờ. Mà chúng thấy cũng thú vị, quý vị thường thấy cái lập trình này hay lắm. Chúng ta vào ví dụ như là if then else, thí dụ như if ai tên Hoàng Tính thì then cho một đồng, else tức là những người khác thì trừ một đồng, thí dụ như vậy. If then else, rồi then the end state, cái coding nó rất là hay. Mà chúng ta thường quý vị nào làm lập trình đó thì thấy nó vui lắm, ngồi làm say mê. Và trong tương lai cái Apple sẽ ra những cái app mà 100.000 cái app giống như vậy để chúng ta ngồi mà lập trình mà thấy thú vị vô cùng, thú vị, ngay cả làm những cái game cho riêng chúng ta nữa. Và hy vọng rằng cái chương trình này sớm ra. Tiến Dũng cũng đang rất là nôn nóng để coi được cái chương trình này như thế nào. Xin trở lại Hoàng Tính.
Như vậy thì chắc chắn là thế nào hãy mà ra cái là Tiến Dũng cũng rinh liền à. Đúng không Tiến Dũng? Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tường trình của Tiến Dũng qua cái kinh tế thị trường và những cái vấn đề mà quý vị cần biết trong cái cuộc sống. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái ngày mai, bình luận cũng như là tâm sự nhiều hơn, Tiến Dũng.
Dạ, vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chú Hoàng Tính cũng như vị quý vị thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.